là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật, mùng 3 tháng 5 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Hết hy vọng tìm được nạn nhân động đất còn sống ở Nepal. Thế giới đánh dấu ngày tự do báo chí. Và Mayweather thắng điểm tuyệt đối Pacquiao trong trận quyền Anh thế kỷ.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Elizabeth Lee tường trình về việc đền thờ Hồi giáo phi truyền thống cho phụ nữ mở cửa ở Los Angeles. Thông tin viên Amy Yee tường trình về việc các công đoàn lao động chiếm lợi thế trong ngành công nghiệp dệt may ở Bangladesh. Tiếp theo là Trà My với cuộc trò chuyện với cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam Pete Peterson. Sau đó là chuyên mục Thế giới đó đây. Kế tiếp là chương trình Hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
8 ngày sau trận động đất mạnh 7,8 độ ở Nepal, các giới chức nói rằng không còn hy vọng tìm được nạn nhân còn sống. Các giới chức chính phủ hôm Chủ nhật nói số người tử vong ghi nhận được đến nay là hơn 7.000 người. Ông Lakshmi Dakal, một giới chức của cơ quan nhà ở của chính phủ ở Nepal, nói đã mấy ngày qua rồi sau khi những dấu hiệu của các nạn nhân còn sống sót phát hiện được, nay khả năng tìm được người còn sống không còn nhiều, trừ phi còn ai đó bị kẹt trong những khoảng không dưới đống đổ nát. Hai người còn sống được cứu ra từ đống đổ nát hôm thứ Năm, một em trai 15 tuổi và một phụ nữ khoảng trên 20 tuổi. Hàng ngàn người vẫn mất tích, trong đó có khoảng 1.000 người châu Âu. Các nạn nhân ảnh hưởng động đất trong khu vực kêu cầu chính phủ và các nhóm cứu trợ đưa thực phẩm và nước uống đến nhanh hơn cho rất nhiều người đang trong cảnh màn trời chiếu đất sau khi nhà cửa của họ đã tiêu tan. Tại Kathmandu, một số dấu hiệu hoạt động trở lại bình thường bắt đầu xuất hiện khi một số người bắt đầu buôn bán trở lại và nhiều cư dân thu dọn lều và trở vào nhà ở lại. Tuy nhiên, mùi tử khí bao trùm đã trở thành nguyên do chính khiến nhiều người sợ chưa dám vào trở nhà lại của họ. Trưởng cơ quan lo về nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, bà Valerie Amos đã đến thăm những khu vực bị động đất tàn phá ở Nepal hôm thứ Sáu trong chuyến công tác 3 ngày để đánh giá các hoạt động cứu trợ. Bà nói với các phóng viên báo chí rằng ngân khoản cứu trợ khẩn cấp đang được đưa đến Nepal và bà kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng ủng hộ. Chính phủ Nepal cấp cho các gia đình có người thân thiệt mạng 1.000 đô la cộng với 400 đô la phí chôn cất. Hôm nay là ngày tự do báo chí thế giới, một dịp đánh dấu thường niên được Liên Hiệp Quốc lập ra vào năm 1993 để ủng hộ và biểu dương những nguyên tắc cơ bản của tự do báo chí mà Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama mô tả là sự thiết yếu của dân chủ. Liên Hiệp Quốc nói ngày tự do báo chí thế giới cũng là dịp để thông báo cho người dân về những vi phạm tự do báo chí, một lời nhắc nhở rằng tại hàng chục quốc gia trên thế giới xuất bản vẫn bị kiểm duyệt, bị phạt, bị đình chỉ hoặc bị cấm hoạt động. Trong khi các nhà báo, các biên tập viên và các nhà xuất bản bị sách nhiễu tấn công, bắt giữ và thậm chí bị giết hại. Trước ngày tự do báo chí thế giới, Tổng thống Obama đã tiếp ba nhà báo di dân tại tòa Bạch Ốc. Ông nói cả ba nhà báo đều bị ngược đãi tại đất nước quê hương của họ và nay tiếp tục công việc báo chí tại Hoa Kỳ, quốc gia đã cho các nhà báo này tị nạn chính trị. Blogger điếu cày của Việt Nam chuyên viết về nhân quyền và tự do tôn giáo và là một tiếng nói mạnh mẽ về tự do báo chí ở nước ông. Blogger điếu cày bị giam tù 6 năm và được phóng thích hồi tháng 10 năm ngoái. Nhà báo Lily Magesha của Ethiopia chuyên phơi bày nạn tảo hôn mà các cô dâu nhỏ tuổi ở nước bà phải gánh chịu. Bà đã bị sách nhiễu và giam giữ. Bà hiện làm việc cho Quỹ Quốc gia về Dân chủ. Bà Magesha trước đó làm thông dịch viên cho một thông tin viên của đài VOA ở Ethiopia. Bà và thông tin viên này bị bắt giữ vì đưa tin bất hợp pháp hồi năm 2012 ở Addis Ababa. Bà Fatima Lisova, một người thiểu số Circassia ở Bắc Caucasus của Nga, hiện làm việc cho ban tiếng Nga của đài VOA. Tổng thống Obama nói bà Lisova đã từng trình về các cuộc hành quân ở khu vực Bắc Caucasus, về những vụ mất tích và những chuyện tham nhũng. Bà bị hành hung, bắt cóc, tra tấn. Nay bà làm việc cho Đại tướng nước Hoa Kỳ và gần đây nhất bà tường trình về phiên xử ở Boston liên quan đến vụ đánh bom ở Boston. Trở về văn phòng của VOA sau khi được gặp Tổng thống Obama, bà Lisova nói, cơ hội được gặp và nói chuyện với Tổng thống Obama thật là cảm động, nhưng quan trọng hơn cả đó là thông điệp của Tổng thống Hoa Kỳ gửi đến các nhà báo ở Nga. Lực lượng tuần duyên Italia cho hay hơn 3.400 thuyền nhân được vớt gần bờ biển Libya hôm thứ Bảy và sáng Chủ nhật. Các nhà hoạt động cứu hộ theo dự trù sẽ tăng cường trong ngày hôm nay, trong lúc những kẻ chuyển người bất hợp pháp lợi dụng biển êm để tăng mạnh hoạt động. Mặc dù là một ngày rất bận rộn, lực lượng tuần duyên Italia nói với Pháp Tấn Xã rằng đây chưa phải là ngày kỷ lục nếu so với hôm 12 tháng 4 khi họ vớt được 3.791 di dân, và hôm sau đó họ vớt được 2.850 người. Tất cả những người được vớt được đưa vào Italia trong đêm hôm qua và một số được đưa đến Lampedusa, hải đảo ở cực nam của Italia. Một số người khác theo dự trù sẽ được đưa đến Sicily hoặc miền nam Italia vào tối Chủ nhật. Tàu tuần Commandant Barot của Pháp tham gia nỗ lực tuần duyên của Liên hiệp châu Âu nhằm đối phó với số di dân ồ ạt trên địa Trung Hải, vớt được 217 người ở ngoài khơi biển Libya. Các di dân này toàn bộ là nam giới đi trên 3 chiếc thuyền. Giới hữu trách cho hay trong đó có 2 kẻ đưa lậu người đã bị bắt và sẽ được chuyển cho cảnh sát Italia. Châu Âu đang chật vật đối phó với làn sóng thuyền nhân. Hàng trăm di dân, đa số là người châu Phi nhưng cũng có nhiều người Syria, đang tìm đường trốn chạy khỏi cuộc chiến tranh trên quê nhà của họ. Mỗi ngày, các lực lượng tuần duyên hoặc hải quân Italia đều vớt được các thuyền nhân và đưa họ vào bờ. Bộ Nội vụ Italia ước tính biển êm vào mùa xuân và mùa hè theo trông đợi sẽ tăng số thuyền nhân tìm đường đến Italia trong năm nay có thể lên đến 200.000 người, tức là cao hơn năm ngoái 30.000 người. Sau hàng loạt vụ đắm thuyền hồi tháng trước khiến hơn 1.200 người thiệt mạng, các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu trong cuộc họp thượng đỉnh hôm 23 tháng 4 đồng ý tăng ngân sách lên gấp 3 lần cho chiến dịch Triton của cơ quan biên giới Frontex điều hành mà trước đó đã tiêu tốn 3,4 triệu đô la mỗi tháng.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Bộ Tư lệnh miền Trung Hoa Kỳ hôm thứ Bảy cho biết họ đang điều tra về các tin nói rằng một cuộc không kích do Hoa Kỳ lãnh đạo tại miền Bắc Syria giết chết ít nhất 52 thường dân, trong đó có 7 trẻ em. Thiếu tá lục quân Mỹ Kurt Kellogg nói rằng giới hữu trách thu thập thông tin để xác minh về các vụ thương vong mà thoạt đầu được Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh Quốc đưa tin. Tổ chức này còn cho hay 13 người khác mất tích. Giám đốc Đài quan sát nhân quyền Syria Rami Abdel Rahman nói rằng các cuộc không kích tại làng Bir Mali của tỉnh Aleppo xảy ra vào sáng sớm thứ Sáu trong lúc phe nổi dậy Syria và các dân quân người Kurd giao tranh với phe nhà nước Hồi giáo ở gần đó. Ông Rahman nói, số thường dân thiệt mạng này là cao nhất trong một vụ oanh kích của Mỹ trong chiến dịch không kích chống các phần tử Hồi giáo cực đoan ở Syria như nhóm nhà nước Hồi giáo. Các lực lượng do Hoa Kỳ lãnh đạo cũng tấn công các mục tiêu của nhóm này tại Iraq. Các cuộc không kích trước đó đã giết chết 66 thường dân kể từ khi chiến dịch này bắt đầu hồi tháng 9 năm ngoái. Cho đến hôm thứ Sáu thì con số tử vong ở thường dân lên đến 118 người. Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết chiến dịch này đã hạ sát 2.000 chiến binh của nhà nước Hồi giáo. Các cuộc oanh kích của liên quân do Hoa Kỳ lãnh đạo được các dân quân người Kurd hợp sức bằng các cuộc giao tranh với các phần tử cực đoan ở tỉnh Aleppo, nhất là bên trong và gần thị trấn điểm nóng Kobani, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và gần Bir Mali. Nhờ vào các cuộc không kích của liên quân, các chiến binh người Kurd đã đẩy lui các phần tử nhà nước Hồi giáo ra khỏi Kobani hồi tháng Giêng. Chiến dịch không kích làm chậm đà tiến của nhà nước Hồi giáo, nhưng không làm suy yếu phe này tại những khu vực mà phe này kiểm soát. Nhà nước Hồi giáo đã tự lập ra chính phủ riêng ở thành phố Raqqa của Syria. Pakistan hối thúc phe Taliban ở Afghanistan ngưng chiến dịch tấn công mùa xuân và thay vào đó là ngồi vào bàn đàm phán hòa bình với chính phủ ở Kabul. Tuyên bố này được một giới chức Pakistan nói với đài VOA trong lúc các giới chức Afghanistan, đại diện của Taliban và các bên có liên quan khác họp tại Qatar trong một cuộc đối thoại không chính thức. Đại diện của các phái chủ chiến do Taliban lãnh đạo, các thương thuyết gia hòa bình của chính phủ và các nhà cổ suý cho hòa bình Afghanistan cùng với các đại biểu khác tham dự cuộc họp 2 ngày tại thủ đô Doha của Qatar về các cuộc thảo luận mở ngỏ. Các giới chức Pakistan nói rằng họ mong chờ kết quả của cuộc họp và cho biết Pakistan ủng hộ hoàn toàn cho bất cứ nỗ lực nào nhằm mang lại hòa bình cho nước láng giềng Afghanistan. Pakistan lâu nay bị lên án là đã hỗ trợ cho tình trạng nổi dậy Afghanistan bằng cách bí mật ủng hộ phe Taliban và cho phép phe này sử dụng biên giới để lập kế hoạch và tấn công các cơ sở của chính phủ Afghanistan và các lực lượng nước ngoài do Hoa Kỳ lãnh đạo ở Afghanistan. Võ sĩ quyền Anh người Mỹ Floyd Mayweather Jr. tiếp tục chuỗi bất bại sau trận đấu thứ 48 thắng võ sĩ Manny Pacquiao người Philippines bằng thắng điểm tuyệt đối trong trận đấu được quảng bá là trận quyền Anh thế kỷ. Mayweather, 38 tuổi, có sải tay dài hơn đã ra đòn mạnh ở đầu trận đấu diễn ra tại MGM Grand Garden Arena ở Las Vegas tối thứ Bảy. Nhưng Pacquiao thuận tay trái đã phản công quyết liệt ở các hiệp sau, nhưng chưa đủ để áp đảo được kỹ năng phòng thủ nổi tiếng của Mayweather.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, đền thờ Hồi giáo cho phụ nữ được tin là đầu tiên ở Hoa Kỳ gần đây đã mở cửa ở thành phố Los Angeles. Mục tiêu của nhà thờ này là để tạo điều kiện phát triển cho phụ nữ Hồi giáo. Nhưng đền thờ Hồi giáo phụ nữ Hoa Kỳ cũng đang tạo ra một cuộc thảo luận về vị trí của phụ nữ trong đạo Hồi. Mời quý vị nghe bài tường trình chi tiết của thông tín viên Elizabeth Lee ghi nhận từ Los Angeles. Cứ một tháng một lần, những phụ nữ Hồi giáo tập trung lại bên trong một nơi được gọi là Dự án Liên minh Pico. Đây là nơi dành cho nhiều người theo nhiều tôn giáo khác nhau, có một trải nghiệm không giống với bất cứ nơi nào khác ở Hoa Kỳ. Cô Tanzila Ahmed đã có một trải nghiệm trực tiếp như vậy.
I came here 2 months ago and it was so empowering to be surrounded by women of all ethnicities.
Tôi đến đây 2 tháng trước và tôi cảm thấy được truyền thêm nhiều sức mạnh khi được vây quanh bởi các phụ nữ từ mọi sắc tộc, chủng tộc.
Không giống phần lớn những đền thờ Hồi giáo truyền thống, nơi đàn ông và phụ nữ được tách riêng và đàn ông dẫn dắt buổi cầu nguyện thứ 6. Đền thờ Hồi giáo phụ nữ Hoa Kỳ dành cho phụ nữ và do phụ nữ dẫn dắt. Cô Edina Lekovic là người thuyết giảng vào ngày đền thờ mở cửa.
When I stepped up to the plate, I felt that I was connected to the women in the audience and realizing that we were all
there. Khi tôi bước lên bục, tôi cảm thấy tôi được kết nối với những phụ nữ ngồi dưới và nhận ra rằng tất cả chúng tôi ở đó vì có cùng một lý do. Bởi lẽ chúng tôi muốn tái kết nối niềm tin của chúng tôi hoặc tiến lên một bước tiếp theo trong niềm tin của chúng tôi và rằng chúng tôi muốn thử một điều gì đó khác biệt một chút.
Một điều gì đó khác biệt bởi vì một số phụ nữ Hồi giáo nói rằng họ luôn luôn cảm thấy mình là người ngoài khi tới những đền thờ Hồi giáo truyền thống và cô Ahmed không phải là ngoại lệ.
In the mosque that I've been growing up in, we were always kind of shuttled into a back room. We weren't allowed to be in the same space as
đền thờ Hồi giáo mà tôi đi tới từ khi còn nhỏ là nơi mà chúng tôi luôn bị dồn xuống cuối phòng. Chúng tôi không được phép ở bên trong khu vực mà buổi thuyết giảng đang diễn ra. Điều mà khiến tôi cảm thấy có thêm sức mạnh về đền thờ Hồi giáo có phụ nữ này đó là tôi thậm chí không phải nghĩ tới điều đó. Tôi đã không phải nghĩ về những vấn đề gia trưởng mà tôi thường phải đối phó khi tới một đền thờ Hồi giáo truyền thống.
Đền thờ Hồi giáo cho phụ nữ không có quy định về ăn mặc. Nhiều người chọn việc phủ đầu, nhưng có một số người không làm như vậy. Các phụ nữ cầu nguyện bên trong một tòa nhà, mà nhìn từ bên ngoài thì trông giống một nhà thờ, còn bên trong thì có bộ cửa kính hình ngôi sao David. Bên cạnh việc tổ chức buổi lễ cầu nguyện thứ 6 cho phụ nữ Hồi giáo 1 tháng 1 lần, nơi này còn tổ chức những sự kiện cho người Do Thái và Công giáo. Nhà sáng lập Hasnia Masnavi nói rằng, cô chọn nơi này là đền thờ Hồi giáo lý tưởng của cô.
Something that really inspires me is are the golden ages in Islam. And this was a time when Muslims, Jews.
Điều mà thực sự gây cảm hứng cho tôi đó là những thời kỳ vàng trong đạo Hồi. Đó là khi người Do Thái Hồi giáo và Công giáo cùng làm việc với nhau.
Nhưng cô Tanzila Ahmed đã khám phá ra rằng không phải tất cả mọi người đều tin là một đền thờ Hồi giáo hoàn toàn dành cho phụ nữ là cần thiết.
There was a lot of comments in relation to this, the article that I wrote,
saying how it's un-Islamic.
Có rất nhiều bình luận liên quan tới bài báo mà tôi viết, nói rằng thật là phi Hồi giáo khi để phụ nữ dẫn lời cầu nguyện, để cho phụ nữ có không gian riêng. Và tôi nghĩ rằng suy nghĩ đó thật sai trái ở nhiều góc độ.
Những học giả Hồi giáo nói rằng, trong khi việc phụ nữ dẫn lời cầu nguyện cho những phụ nữ khác là có thể chấp nhận được. Nhưng chuyện buổi lễ có bao gồm phần cầu nguyện được rút ngắn vào giữa ngày thứ Sáu, hay buổi thuyết giảng hay không, vẫn còn gây tranh cãi. Thảo luận về vai trò của phụ nữ trong Hồi giáo không còn là điều mới. Theo lời bà Bree Loscota, tại Viện Lãnh đạo Công dân Hồi giáo Mỹ, thuộc trường University of Southern California.
The Women's Mosque itself is not an isolated event. There have been a lot of critiques of women's roles.
Đền thờ Hồi giáo cho phụ nữ, bản thân nó không phải là một sự kiện riêng lẻ. Đã có rất nhiều lời chỉ trích về vai trò của phụ nữ và bản chất hạn hẹp của rất nhiều trong số những vai trò đó tại các viện Hồi giáo trong hàng thập kỷ. Và điều đó nay đã tiến lên phía trước, đặc biệt với thế hệ X, phụ nữ Hồi giáo thiên niên kỷ.
Bà Loscota nói rằng, sự mở cửa của đền thờ Hồi giáo cho phụ nữ là lời hồi đáp đối với vấn đề này bằng những nét đặc trưng độc đáo của người Mỹ.
There's a large focus on interreligious dialogue. There's a great focus on pluralism.
Có một sự dồn nỗ lực rất rộng lớn đối với cuộc đối thoại liên tôn, dồn nỗ lực vào tính cách đa dạng và bạn tồn tại như thế nào trong một môi trường đa dạng.
Và đối với những phụ nữ đến với đền thờ Hồi giáo phụ nữ, đó là trọng tâm về mặt tinh thần.
The Voice of America, VOA.
2 năm sau vụ sập tòa nhà Rana Plaza gây chết người ở Bangladesh, hàng ngàn nhà máy may mặc đang cố gắng tuân hành các tiêu chuẩn an toàn quốc tế. Dành cho công nhân có tiếng nói và bảo vệ quyền lợi của họ được xem là một phần cấp thiết trong việc đảm bảo các điều kiện an toàn lao động. Thông tín viên Amy Yi tường trình từ Dhaka về nỗ lực giáo dục và tổ chức công nhân, những người cốt lõi trong bộ máy kinh tế của Bangladesh. Thứ Sáu là ngày cầu nguyện và nghỉ ngơi ở Bangladesh. Rất nhiều người trong số 4 triệu công nhân may mặc của nước này có được ngày nghỉ. Nhưng điều này có nghĩa là ngày thứ Sáu là ngày bận rộn nhất đối với Liên đoàn Công nhân May Độc lập Bangladesh ở Dhaka. Vào ngày nghỉ, hàng trăm công nhân dệt may đến văn phòng của Liên đoàn ở Ghazipur, một khu vực nhộn nhịp ở ngoại ô Dhaka liền kề với các nhà máy để được huấn luyện và nhận thông tin. Một nhóm khoảng 25 thanh niên nam nữ đang ngồi trên sàn nhà để nghe một nhà tổ chức lao động nói chuyện về các quyền của công nhân. Rosina là người đứng đầu một công đoàn ở nhà máy may mặc gần đây trong 3 năm. Cô nói rằng công đoàn là một giải pháp tốt cho nhà máy của cô. Không có công đoàn, công nhân không thể tranh đấu cho quyền lợi của họ được. Những người đứng đầu công đoàn tại buổi họp nói về những vấn đề như không được lĩnh lương đúng hạn, không được trả lương ngày nghỉ hay nghỉ hộ sản, thiếu nước uống sạch và nhiều nhà vệ sinh dơ bẩn. Tại một vài nhà máy, các cuộc đàm phán với quản lý đã cải thiện được các điều kiện làm việc. Người đứng đầu công đoàn Asan Ali, một người điều khiển máy may tại một nhà máy có tên Aliza Fashion, cho biết sau các cuộc đàm phán giữa nhà quản lý và công nhân, nhà máy đã lắp đặt các quạt trần. Họ cũng bắt đầu cho công nhân may được 20 ngày nghỉ so với trước đây không có ngày nghỉ nào. Thành viên công đoàn lao động trong công nghiệp may mặc đang gia tăng trong những năm gần đây và có xu hướng mạnh lên sau vụ sụp tòa nhà Rana Plaza khiến cho hơn 1.100 công nhân may thiệt mạng và được xem là thảm họa nhà máy may mặc tệ hại nhất trên thế giới. Tổ chức Lao động Quốc tế nói việc cho công nhân có tiếng nói lớn hơn là rất quan trọng trong việc cải thiện an toàn nhà máy và các công đoàn đang đóng vai trò quan trọng hơn trong nỗ lực đó ở Bangladesh. Kể từ năm 2010, con số công đoàn nhà máy may mặc tăng lên từ 7 đến 200. Họ đại diện cho khoảng 150.000 công nhân. Đây là một sự gia tăng lớn ở đất nước nơi các công đoàn lao động rất yếu ớt và vẫn đang đối diện với sự phản kháng. Dưới 5% số công nhân may ở Bangladesh là được đại diện bởi các công đoàn. Các nhà máy đã ngăn chặn những nỗ lực hình thành các công đoàn và sa thải hoặc răn đe các công nhân đứng ra tổ chức. Trong một vụ được nhiều người chú ý, nhà hoạt động lao động Aminu Islam của Trung tâm Đoàn kết Công nhân Bangladesh đã bị bắt cóc và giết hại vào năm 2012. Còn có những thách thức khác mỗi ngày, những người đứng đầu mới cần được huấn luyện và hỗ trợ để hình thành và điều hành hiệu quả các công đoàn. Trong ngành công nghiệp may, lãnh đạo công đoàn trung bình chỉ 26 tuổi với mức giáo dục ở lớp 8 và có phần chắc di cư từ làng đến thành phố. Việc học là rất khó khăn, ông Alonso Suzon, giám đốc chương trình của Trung tâm Đoàn kết, một chi nhánh của AFL-CIO vốn đang huấn luyện cho các lãnh đạo công đoàn ở Bangladesh nói như vậy. Ngoài các công đoàn, các nhóm khác cũng đang giúp cho các công nhân có được tiếng nói.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Và bây giờ mời quý vị nghe cuộc trò chuyện giữa Trà My và cựu đại sứ Mỹ tại Hà Nội Pete Peterson về những nhận xét của ông về quan hệ Việt Nam và Mỹ.
Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam thời hậu chiến khẳng định Hoa Kỳ không ngầm muốn thay đổi ý thức hệ trong lòng Việt Nam. Một trong những yếu tố được xem là thách thức lớn nhất cho quan hệ song phương kể từ khi chiến tranh kết thúc năm 1975 tới nay. Trong cuộc trao đổi với chúng tôi đánh dấu 40 năm khép lại cuộc chiến Việt Nam, cựu đại sứ Pete Peterson, từng là tù binh chiến tranh Việt Nam, nhấn mạnh trở ngại lớn nhất trong bàn giao giữa Washington với Hà Nội hiện nay là nhân quyền Việt Nam, vấn đề mà Mỹ sẽ không đơn thuần bỏ qua. Giữa lúc đôi bên năm nay kỷ niệm hai thập niên bình thường hóa quan hệ, vị sứ giả có công hàn gắn bàn giao hai nước cựu thù cũng dự đoán rằng trong 20 năm kế tiếp, chắc chắn Việt Mỹ sẽ trở thành đồng minh mạnh mẽ ở Đông Nam Á. Mời quý vị theo dõi nội dung cuộc phỏng vấn. Là đại sứ Mỹ tại Việt Nam đầu tiên thời hậu chiến, ông đánh giá những gì đôi bên đạt được đang ở mức nào trên thang điểm từ 1 tới 10, thưa ông?
Well, that's a tough question. I feel very good about.
Câu hỏi này khó. Tôi rất hài lòng về những gì hai nước đã đạt được, chắc chắn tròn 7 điểm. Nhưng tôi không biết đôi bên đã được tất cả những gì có thể hay chưa, vì có những giai đoạn khó khăn. Thời kỳ suy thoái tài chính ở châu Á và một số các vấn đề khác ngăn cản tiến bộ của chúng ta. Nhưng nhìn chung, tôi nghĩ các thành quả hai nước đạt được rất tốt.
Ông nhận xét thế nào về những lợi ích từ mối bang giao Việt-Mỹ, thời ông làm đại sứ và thời nay?
Oh gosh, I don't think you could even measure it. When we were working on the bilateral...
Tôi không nghĩ chúng ta có thể đo lường được. Khi nỗ lực đạt thỏa thuận thương mại song phương, chúng tôi nghĩ thỏa thuận này sẽ giúp cải thiện quan hệ thương mại hai chiều lên hàng triệu đô la, nhưng đã lên tới mức hàng tỷ đô la. Hiện giờ trao đổi mậu dịch giữa hai nước nằm trên 35 tỷ đô la, cũng nhờ vào một số việc chúng tôi làm thời bấy giờ.
Còn những gì chưa làm được trong quá trình biến thù thành bạn đó, đại sứ thấy như thế nào?
I don't think there's any idea that there's either side believes.
Đôi bên giờ không còn nhìn nhau như kẻ thù nữa, mà là đối tác mạnh của nhau. Tôi đoán là trong 20 năm kế tiếp, chắc chắn Việt Mỹ sẽ trở thành đồng minh mạnh mẽ ở Đông Nam Á vì lợi ích chung đưa hai nước xích lại gần nhau, đến nỗi không màng tới những hoạt động từ chiến tranh.
Nhiệm vụ chính mà ông và những người kế nhiệm ông cùng chia sẻ là mở ra trang mới trong quan hệ song phương và chấm dứt những sự chia rẽ. Nhiều người cho rằng sau 20 năm, vế sau của nhiệm vụ này vẫn chưa đạt được. Theo ông, trở ngại chính là gì?
To put together the additional...
Làm mới quan hệ khó hơn nhiều so với những gì người ta nghĩ. Có rất nhiều vấn đề thật sự rất khó để giải quyết vì phía Việt Nam ngần ngại tiến tới mối quan hệ mà Hoa Kỳ nghĩ tới. Trước đây cũng không có sự ủng hộ rộng rãi tại Mỹ đối với việc làm mới mối quan hệ này. Cho nên đã có những trở ngại rất lớn. Nhưng sự kiên nhẫn và nhiệt huyết từ các nhà ngoại giao và thương thuyết gia có liên hệ đã thành công trong nỗ lực này. Nay, phần lớn những vấn đề mà chúng ta đương đầu lúc ấy đã qua rồi, nhưng cũng còn nhiều vấn đề tồn tại. Nhân quyền Việt Nam vẫn còn là trở ngại cho quan hệ Việt-Mỹ. Đôi bên vẫn còn mâu thuẫn trong nhiều vấn đề về thương mại. Có nhiều việc hai bên đồng ý và nhiều việc không nhất trí. Nhưng sự trưởng thành của mối quan hệ cho phép chúng ta đối thoại các vấn đề này một cách thẳng thắn. Cho nên tất cả đều có thể giải quyết được. Điều chúng ta cần làm trong tương lai là duy trì quan hệ đối tác mạnh mẽ, xây dựng từ những điều đồng thuận và tiếp tục đối thoại các vấn đề bất đồng cho tới khi đạt được giải pháp.
Theo ông, thách thức lớn nhất trong quan hệ song phương là nhân quyền, lòng tin chính trị hay hệ tư tưởng?
Yếu tố đầu tiên tôi sẽ gạt ra là vấn đề hệ tư tưởng. Nhiều người nghĩ rằng Mỹ ngầm ý muốn thay đổi ý thức hệ trong lòng Việt Nam. Nói thẳng, tôi cho là Mỹ thậm chí không cân nhắc tới điều này. Vấn đề lớn nhất tồn động là chuyện nhân quyền của Việt Nam. Đây là vấn đề mà Mỹ không đơn thuần bỏ qua. Để Việt Mỹ từ mối quan hệ đối tác toàn diện tiến tới quan hệ đối tác chiến lược, nhân quyền Việt Nam sẽ là vấn đề chính phải thảo luận và phải tìm ra giải pháp. Theo tôi, việc này đòi hỏi phía Việt Nam phải có một số thay đổi về chính sách quốc gia. Mặt khác, có các vấn đề có lợi cho Việt Nam liên quan tới hợp tác quân sự giữa bối cảnh Mỹ chuyển trọng tâm về châu Á. Nghĩa là phía trước cần có những sự nhượng bộ và trao đổi cho một tình huống được tất không mất gì. Tóm lại, có trở ngại nhưng không có nghĩa là các trở ngại đó đẩy lùi sự tiến bộ.
Như ông nói, cách biệt nên được thu hẹp bằng phương thức ngoại giao. Nhưng trong mối ban giao này, về vấn đề nhân quyền thì các đường hướng ngoại giao không mang lại thay đổi đáng kể. Quan điểm của ông thế nào? Làm sao có thể khắc phục?
Tôi cho điểm Việt Nam khá cao trong những thay đổi về nhân quyền và quyền tự do tôn giáo trong những năm qua. Tôi theo dõi rất chặt chẽ và nhận thấy những cải thiện lớn trong hai lĩnh vực này ở Việt Nam. Tôi nghĩ cần phải cho điểm Việt Nam vì những bước đi đó. Vấn đề đang đối mặt với Việt Nam giờ đây là phải can đảm cho phép người dân chỉ trích, bất đồng quan điểm với nhà nước hoặc cho các blogger thể hiện những ý kiến không ca ngợi chính sách của nhà nước. Những điều này thật ra sẽ giúp tăng cường sức mạnh chứ không phải làm suy yếu nhà nước. Các vấn đề nhân quyền có thể được giải quyết bằng sự hiểu biết và sự trưởng thành của nhà nước Việt Nam.
Về điều mà đại sứ mô tả là cải thiện nhân quyền, sẽ có người lập luận ngược lại rằng nhân quyền Việt Nam có cải thiện khi so với thành tích của chính họ nhiều năm trước đây, chứ không phải là một sự tiến bộ lớn so với các nước. Ông nghĩ sao?
Nếu so thời điểm hiện tại với thời mốc từ sau năm 1975, sẽ thấy nhân quyền Việt Nam có tiến bộ đáng kể. Nhưng đúng là nếu so sánh nhân quyền Việt Nam với lăng kính và chuẩn mực quốc tế thì chưa đạt. Tuy nhiên, không mấy nước đạt được 100 điểm tuyệt đối. Sự hoàn thiện về nhân quyền là điều mong muốn nhưng không hẳn là mục tiêu. Cam kết về nhân quyền hoàn thiện là điều không thể, khó nước nào làm được. Cho nên, điều phấn đấu đạt được là tiến bộ và cải thiện từ năm này sang năm khác hướng tới các tiêu chuẩn quốc tế. Đó là mục tiêu đối với Việt Nam và họ sẽ đạt được nếu họ thật tâm muốn làm.
Có ý kiến cho rằng, ngoài vấn đề nhân quyền và lòng tin chính trị, quan hệ Việt-Mỹ còn có một trở ngại khác là sự trỗi dậy của Trung Quốc. Đại sứ nghĩ như thế nào ạ?
Tôi không nghĩ đó nhất thiết là một trở ngại. Việt Nam phải chơi với cả Mỹ lẫn Trung Quốc. Hà Nội dĩ nhiên không muốn quan hệ xấu với bạn hàng khổng lồ Trung Quốc. Nhưng cũng có những vấn đề về Biển Đông mà Việt Nam không thể nhất trí với Trung Quốc. Nếu Bắc Kinh trở thành mối đe dọa ổn định của Đông Nam Á, điều mà nhiều người tin là sự thật thì Mỹ sẽ có mặt hỗ trợ Việt Nam đối phó với một số vấn đề. Vì một Đông Nam Á không ổn định cũng chính là đe dọa an ninh đối với Mỹ và thế giới nói chung. Trong trường hợp này, vị trí của Việt Nam sẽ được chiếu cố hơn.
Theo ông, triển vọng về mối quan hệ đồng minh quân sự Việt-Mỹ xa gần ra sao?
Đã có tín hiệu là phía Mỹ muốn tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quân sự với Việt Nam. Washington đã loan báo dỡ bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Theo tôi, chắc chắn trong 4, 5 năm tới, đôi bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, nhưng tôi không chắc liệu sẽ có một sự đảo ngược bất thình lình, dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm này hay không. Việc này phụ thuộc vào chuyện đôi bên có lập quan hệ đối tác chiến lược hay không.
Còn về quan hệ đồng minh quân sự Việt-Mỹ, chúng ta có thể trông thấy sớm nhất là chừng nào ạ?
They've been cooperating in a number of things, in education, exchanges.
Hai bên hợp tác trong một số khía cạnh như giáo dục, trao đổi hay Mỹ cung cấp một số thiết bị quân sự cho Việt Nam. Nhưng tôi không biết sẽ có một quan hệ đồng minh quân sự giữa hai bên trên con đường phía trước hay không.
Nhìn mối quan hệ Mỹ-Nhật, Nhật Bản từ kẻ thù hôm qua nhanh chóng trở thành đồng minh của Mỹ hôm nay và cũng là trụ cột trong các lợi ích an ninh của Mỹ ở châu Á. Tại sao Việt Mỹ không thể như vậy dù đã bình thường hóa quan hệ 20 năm nay?
Việt Nam và Nhật Bản hoàn toàn khác, không thể so sánh được.
Theo ông, Việt Nam làm thế nào có thể trở thành trụ cột trong các lợi ích an ninh của Mỹ ở Đông Nam Á?
Tôi nghĩ cần cẩn trọng về việc này vì Việt Nam có láng giềng khổng lồ phương Bắc. Hà Nội không muốn cho Bắc Kinh thấy là họ nghiêng về một nước nào. Việt Nam rất cẩn trọng để luôn có sự cân bằng trong chính sách đối ngoại, rằng họ là toàn cầu hóa. Tôi cho rằng Hà Nội sẽ tiếp tục chính sách này. Dĩ nhiên Việt Nam không muốn biến thành kẻ thù của Trung Quốc và họ sẽ tiếp tục giảm thiểu bất kỳ cản trở nào cho mối quan hệ tốt đẹp với Bắc Kinh. Hoa Kỳ sẽ không cố gắng áp lực Việt Nam đứng về bên nào, mà hoàn toàn tùy thuộc vào quan điểm của phía Việt Nam và quyết định của họ muốn thăng tiến quan hệ với Mỹ tới mức nào về mặt quân sự.
Ở thời mốc đánh dấu 20 năm quan hệ Việt-Mỹ năm nay, đại sứ có đề nghị gì giúp phát triển hơn nữa quan hệ song phương?
Mối quan hệ đang tiến triển khá tốt. Những tiến bộ đạt được tới nay khiến tất cả các nước đang phát triển trên thế giới khao khát có được. Dù Việt Nam có thiếu nhiều thứ, cần phải làm nhiều thứ về mặt cơ sở hạ tầng, cải cách giáo dục và nhiều vấn đề khác về nhân quyền, nhưng tiềm năng trong 20 năm tới là rất lớn. Mối quan hệ Việt-Mỹ theo thời gian sẽ giúp củng cố tất cả những điều đó. Hoa Kỳ muốn là một đối tác giúp Việt Nam thành công. Đối thoại tiếp diễn giữa đôi bên sẽ đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới. Không có vấn đề đặc biệt nào cần giải quyết ngoại trừ vấn đề nhân quyền Việt Nam. Nhân quyền Việt Nam vẫn còn là một vấn đề rất nhạy cảm tại Mỹ.
Xin chân thành cảm ơn Đại sứ P. Peterson đã dành thời gian cho Đài VOA trong cuộc trao đổi này.
Tại Hàn Quốc, một vị bác sĩ đã giúp hàng trăm người nam và nữ trở thành con người mà họ mong muốn. Được mệnh danh là cha đẻ của người chuyển đổi giới tính Hàn Quốc, bác sĩ Kim Seong-kun đã dằn vặt lương tâm và cuối cùng đi đến quyết định mà nhiều người ở đất nước bảo thủ này chống đối. Điều gì đã khiến ông quyết định như vậy? Mời quý vị lắng nghe câu chuyện của bác sĩ Kim và những người được ông đổi đời trong chuyên mục Thế giới đó đây tuần này với Hoàng Long.
Phòng phẫu thuật này là nơi mà những giấc mơ có thể trở thành hiện thực. Bác sĩ phẫu thuật là Kim Seok-kun. Ngày làm việc của ông có thể kéo dài 11 tiếng để tạo bộ phận sinh dục nam giới cho một nữ tu muốn trở thành đàn ông. Đó là ca vi phẫu đầy rủi ro và khó khăn. Nhưng vị bác sĩ 63 tuổi này biết rằng bệnh nhân đặt niềm tin nơi ông vì ông là cha đẻ của những người chuyển đổi giới tính ở Hàn Quốc và đã thực hiện hơn 320 ca phẫu thuật tương tự suốt 29 năm qua. Bác sĩ Kim có thể nói là người tiên phong trong lĩnh vực phẫu thuật chuyển đổi giới tính ở một nước có tư tưởng rất bảo thủ, nơi mà lâu nay nói chuyện cởi mở về tình dục là một điều cấm kỵ. Ở đây cũng có một số bác sĩ khác thực hiện phẫu thuật chuyển đổi giới tính, nhưng không ai nổi tiếng và được kính trọng như bác sĩ Kim. Ông là người đầu tiên thừa nhận quyết định thực hiện phẫu thuật chuyển đổi giới tính là điều không hề dễ dàng, vì ông là người sùng đạo Tin Lành.
Lúc đầu tôi dằn vặt, không biết có nên làm phẫu thuật loại này hay không. Bởi vì tôi băn khoăn, làm như vậy thì tôi có thách thức Chúa hay không. Vì thế tôi tràn ngập nỗi hổ thẹn. Nhưng bệnh nhân hết sức mong muốn được giải phẫu, nếu không họ sẽ tự tử. Do đó tôi đã quyết định cãi ý Chúa. Bây giờ tôi nghĩ đó là cảm thức về trách nhiệm và bổn phận của tôi phải giải phẫu cho họ.
Ông Kim là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Đại học Thông A ở thành phố Busan. Ông chuyên phẫu thuật hở hàm ếch, dị tật tai ngoài và những dị tật khác trên mặt. Ông bắt đầu phẫu thuật chuyển đổi giới tính vào năm 1986 sau khi một vài người đàn ông mặc váy đầm phụ nữ từ người một tìm đến ông và nhờ ông thực hiện phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Kể từ đó, bác sĩ Kim nói ông đã đồng lòng trước hoàn cảnh của những người muốn thay đổi giới tính của mình.
Những người này chịu quá nhiều đau khổ. Trạng thái tinh thần và thể chất của họ dị biệt. Do đó, việc này sẽ khó khăn tới mức nào? Những người này đã nhiều lần tìm cách tự tử. Nhìn bàn tay của họ là có thể thấy được họ đã rạch cổ tay của mình bằng dao cạo. Họ muốn tự tử. Thử hỏi họ tuyệt vọng tới mức nào?
Bắt chước hệ thống của phương Tây, bác sĩ Kim đòi hỏi những ứng viên phẫu thuật chuyển đổi giới tính phải có được chứng thư của ít nhất hai bác sĩ tâm thần xác nhận rằng họ được chẩn đoán mắc chứng rối loạn bản dạng giới tính. Họ phải thể hiện mong muốn kéo dài, được chuyển sang giới tính khác trong hơn một năm qua việc mặc đồ người khác phái hoặc thay đổi kiểu tóc và được sự chấp thuận của cha mẹ. Trong những ca phẫu thuật chuyển đổi giới tính, 2/3 là nam sang nữ và số còn lại là nữ sang nam. Bệnh nhân còn có những người mang quốc tịch nước ngoài như Nhật Bản, Mỹ và Trung Quốc. Nhiều bệnh nhân gọi bác sĩ Kim là cha vì đã mang lại cho họ sự khai sinh mới. Những bệnh nhân biết ơn bao gồm nghệ sĩ chuyển giới tính nổi tiếng của Hàn Quốc, Hari Su, người đã nhờ bác sĩ Kim cử hành hôn lễ cho cô vào năm 2007 với một nam ca sĩ. Hari Su cho biết cô cảm thấy đau đớn sau khi cô phẫu thuật từ nam sang nữ vào năm 1995.
Khi tôi cố gắng leo xuống giường sau ca phẫu thuật và chuẩn bị sẵn sàng xuất viện, chân tôi không còn một chút sức lực nào cả. Dù vậy, tôi cảm thấy rất mãn nguyện, giống như mỹ nhân ngư từ bỏ cái đuôi cá và giọng nói của mình để đổi lấy đôi chân người, nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc vì nhìn thấy được người đàn ông cô yêu.
Hari Su khởi nghiệp làm người mẫu quảng cáo vào năm 2001. Kể từ đó, cô trở nên nổi tiếng vì giúp nâng cao nhận thức của công chúng về những người chuyển đổi giới tính. Cái nhìn của xã hội về những nhóm giới tính thiểu số đã từng bước cải thiện trong những năm gần đây, với một số bộ phim và phim truyền hình dài tập có chủ đề đồng tính, thu hút đông đảo khán giả. Trên đường phố Seoul, có những ý kiến trái chiều về công việc của bác sĩ Kim. Bà Kang Min-soo, một bà nội trợ, nói ghê tởm người chuyển đổi giới tính không phải là điều đúng đắn, bởi vì họ không được lựa chọn. Bà nói bà hy vọng xã hội sẽ thay đổi nhận thức theo hướng tự do hơn và cởi mở hơn đối với những nhóm giới tính thiểu số. Bà nội trợ Chung Hae-young thì chống đối việc chuyển đổi giới tính. Bà nói con người ta cha mẹ sinh ra thân thể như thế nào thì phải để nguyên như vậy mà sống, dù là nam hay nữ. Nếu thay đổi giới tính vì một số lý do cá nhân thì sẽ làm cho gia đình và những người xung quanh chịu đựng nỗi đau tinh thần rất lớn. Một liên minh những nhà thờ bảo thủ của Hàn Quốc cho biết việc làm của bác sĩ Kim thách thức trật tự sáng tạo của Chúa. Mục sư Hong Jae-chun là một thành viên của Tổng Liên hội Kitô giáo Hàn Quốc ở Seoul.
Phẫu thuật thay đổi giới tính là hành vi vi phạm trật tự sáng tạo của Chúa, giống như phá thai. Nếu thế hệ trẻ tương lai thử chuyển đổi giới tính vì tò mò thì sẽ ra sao? Điều gì sẽ xảy ra cho xã hội của chúng ta? Tôi không thể không nghĩ rằng đó là cáo chung của nhân loại.
Nhưng bác sĩ Kim đáp lại.
Những người này tin rằng họ không thể bước vào lai thế với hình hài sai lạc. Họ muốn thay đổi cơ thể của mình cho đúng để sang thế giới bên kia. Đây là lý do tại sao họ lại phẫu thuật chuyển đổi giới tính ngay cả khi họ đã 60 tuổi. Tôi hỏi tại sao già rồi mà vẫn còn muốn phẫu thuật. Bệnh nhân trả lời, bác sĩ có biết tôi đã phải trải qua bao nhiêu đau đớn hay không? Tôi muốn được giải phẫu trước khi chết.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Phạm Linh Đan ở Sài Gòn hỏi như sau. Thưa bác sĩ Nguyên, cháu có người quen năm nay khoảng 50 tuổi, nam giới, làm công việc điều hành sản xuất kinh doanh. Anh ấy bị bệnh gì đó. Cháu chỉ biết là khi chữa bệnh phải rút bớt máu 5 lần, mỗi lần 250ml và mỗi lần như thế cách nhau khoảng 1 tuần để thải bỏ chủ yếu là sắt và một số chất khác. Vì vậy mà hiện nay trông anh ấy có vẻ khá ốm. Cháu xin hỏi bác sĩ trong y khoa có bệnh nào phải rút máu bỏ đi hay không và đó là những bệnh gì ạ? Xin bác sĩ vui lòng cho biết hướng điều trị, tiên lượng bệnh và những chế độ kiêng khem cần thiết cho người bệnh ạ. Chân thành cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về cái vấn đề tích huyết để chữa bệnh. Thì trước khi nền y khoa Tây Phương phát triển theo cái cơ sở khoa học như hiện nay, các bác sĩ châu Âu và châu Mỹ thì thực hành một cái loại y khoa khá thô sơ với hai cái thủ thuật chính là trích huyết, nghĩa là cắt mạch máu ra để cho máu chảy ra ngoài, và thứ nhì là bơm thuốc vào hậu môn để xúc ruột già. Cơ sở lý luận của những cái procedure, những cái thủ thuật trên là người ta giải thích bằng những cái sự bất quân bình của các thể dịch và gây ra bệnh. Cái thể dịch này từ tiếng Anh gọi là cái humors. Thì người ta cắt cho máu chảy ra bớt đi được xem như là giải tỏa bớt được sự quân bình của các thể dịch đó. Hiện nay người ta còn được nhắc đến nhiều là cái trường hợp chữa bệnh của Tổng thống Mỹ George Washington vào cuối thế kỷ thứ 18. Thì năm 1799, Tổng thống George Washington bị sưng họng thông thường và có thể làm khó thở. Và chính ông yêu cầu được chữa bằng trích huyết. Trích huyết là cắt mạch máu. Từ bên Mỹ dùng người ta gọi là bloodletting. Thì trong vòng 10 tiếng đồng hồ, những cái bác sĩ của ông đã trích huyết của ông đến 3 lít máu rưỡi. Và trong số lượng máu toàn thân của một cái người trung bình là 5 lít, thì hầu như là lấy gần hết cái máu của ông ra ngoài. Làm cho vị Tổng thống Mỹ đầu tiên chết. Và có lẽ không phải là vì họng sưng mà vì áp huyết quá thấp và bị sốc theo như cái quan điểm chúng ta hiểu về y khoa hiện nay. Và hiện nay một số y khoa cổ truyền ở một số nơi trên thế giới vẫn dùng cái phương pháp trích huyết để chữa bệnh. Riêng về Tây y thì với kiến thức y khoa căn cứ trên cái kiến thức khoa học hiện đại thì những cái lợi ích của cái trích huyết cũng có thể có, nhưng mà cho giới hạn trong những cái trường hợp như chúng ta sẽ kể sau đây. Thứ nhất là trong quá khứ với những cái trường hợp huyết áp cao mà thời đó người ta chưa hiểu huyết áp cao là gì. Thì trong những cái trường hợp này, lấy máu làm cho cái lượng máu ở trong huyết quản nó giảm đi. Và do đó, hạ cái áp huyết quá cao ở trong huyết quản và có thể là giúp đỡ cho những cái bệnh nhân đó. Thứ nhì là trong một cái trường hợp bệnh này cũng khá hiếm, gọi là polycythemia vera. Poly có nghĩa là nhiều, cyto có nghĩa là tế bào, và hemia có nghĩa là máu, vera có nghĩa là thật. Có nghĩa là đây là những cái người mà thật sự họ có quá nhiều tế bào máu. Lại đó là cái bệnh polycythemia vera. Và cái người bệnh quá nhiều hồng cầu do tụy xương của cái người đó. Bình thường cái tụy xương của mình là người lớn là nơi phụ trách sản xuất ra những cái hồng cầu. Ví dụ như hồng cầu của chúng ta nó sống được chừng 120 ngày. Thì những cái hồng cầu mới nó được cái tụy xương của chúng ta nó sản xuất để thay thế. Những cái người bệnh này, cái tủy xương của họ sản xuất ra hồng cầu nhiều quá. Và lý do là người bệnh mang một cái gene bất bình thường. Và cái gene đó họ thừa hưởng từ cha mẹ của họ, từ hai người. Và cho nên tủy xương nó không có bị kiềm chế đúng mức lúc tạo máu. Cái người bị polycythemia, họ cần được rút máu. Từ tiếng Anh trong trường hợp này, trong mục đích y khoa gọi là phlebotomy. Phlebo là cái mạch máu, cái tĩnh mạch, tomy là cắt cái tĩnh mạch của họ. Người ta cắt tĩnh mạch, người ta đâm cái kim để rút máu đều đặn, để máu không có đặc quá. Tuy là hiện giờ cũng có những cái thuốc để dùng để kiềm chế cái tủy xương không có cho sản xuất hồng huyết cầu nhiều quá. Vì nếu mà để cái máu đậm đặc quá, thì máu nó có thể khó lưu thông, nó dễ bị đông ở trong mạch máu và làm nghẹn các mạch máu. và những cái nghẹn cái mạch máu đó nó chặn cái sự lưu thông của máu và nó gây những cái cơn đau tim hay là tai biến mạch máu não. Tương tự như là nếu ví dụ như chúng ta cho dễ hiểu thì trên một con sông nếu chúng ta có quá nhiều cái thuyền nó chạy trên sông thì con sông nó dễ bị tắc nghẽn. Và trường hợp thứ ba có thể giúp ích cho những cái người mà cần phải lấy máu thường xuyên là những cái người vì lý do nào đó họ có quá nhiều chất sắt ở trong cơ thể của họ và làm hại những cái bộ phận như là gan hay là tim. Và sau đây chúng ta sẽ xin bàn thêm chi tiết về cái bệnh này. Thì nói chung trong cơ thể một cái người lớn, chất sắt phần lớn là nằm ở trong những cái huyết sắc tố của các hồng cầu. Cái huyết sắc tố gọi là cái chất làm cho máu của chúng ta nó màu đỏ, từ tiếng Anh gọi là hemoglobin. Hemo là máu. Thì lúc mà hồng cầu chết đi thì cái chất sắt này nó được dự trữ ở trong những cái tế bào khác dưới dạng ferritin. Trong lúc nó chờ đợi được huy động để mà tạo những cái hồng cầu mới. Nếu mà chúng ta có quá nhiều chất sắt, thì sắt ở dưới dạng khác tên là hemosiderin, nó sẽ đọng lại tại các bộ phận và nó gây hư hại. Thì trong cái bệnh gọi là hemochromatosis, tôi xin giải thích cái chữ này. Hemo có nghĩa là máu, chrome có nghĩa là sắc tố, osis là quá nhiều. Thì nôm na có nghĩa là cái bệnh này nó có nhiều cái sắc tố mà nó làm ra cái màu của màu máu. Thì đó là cái bệnh hemochromatosis. Thì nó là một cái bệnh gây ra do cái chất sắt nó lắng đọng, nó deposit ở trong các bộ phận, ở trong cơ thể. Ở gan thì nó có thể làm xơ gan. Ở cái tuyến tùy tạng là pancreas thì nó làm phá hủy những cái tế bào gây ra chất sinh ra insulin và nó gây ra cái bệnh tiểu đường là diabetes. Và ví dụ như nó ở các cái khớp, nó những cái tinh thể calcium pyrophosphate nó đọng ở trong những cái khớp và nó làm hư những cái khớp. Và ở ngoài da thì nó làm một cái làn da màu xám nâu. Tương tự như cái màu da mà chúng ta lúc đầu bị bầm thì nó đỏ, từ từ nó ra thành màu xám, rồi sau đó màu nâu, màu vàng, màu nâu. Thì những cái người đó, cái da của họ biến thể như vậy. Và ở các bắp cơ cũng như là, mà quan trọng là cái cơ tim, vì cái tim của chúng ta nó cũng là một cái bắp thịt. Thì nó gây ra làm cái bệnh viêm của cái cơ đó rồi hay là viêm cơ tim. Thì nguyên nhân là như thế nào? Thì cái bệnh hemochromatosis có thể nó là do di truyền. Và trong đa số những cái trường hợp như vậy, một cái sự đột biến ở trong một cái di thể, gọi là cái di thể này, cái gene này gọi là HFE, thì nó làm cái chất sắt nó ứ động ở trong cơ thể. Ví dụ như bình thường một cái người lớn trong người chúng ta thì có chừng 2 cho tới 6 gram sắt cân nặng bằng một cái đinh nhẹ thôi trong cơ thể. Trong gan thì dự trữ nó được chừng nửa gram sắt. Trong ruột thì nó có bộ phận nó hấp thụ sắt từ trong cái thức ăn. Thì nó chỉ hấp thụ đủ để thay thế cái lượng chất sắt bị mất đi. Mất đi như thế nào? Ví dụ như người ta đàn bà có kinh thì nó mất số máu mỗi tháng. Đàn ông thì có những cái tế bào ruột nó cũng được thể thay thế đi thì nó cũng mất chất sắt. Nhưng mà trong bệnh hemochromatosis là di truyền thì cái sự hấp thụ của sắt từ thức ăn qua ruột nó không có được kiềm chế đúng mức. Và mỗi năm cái cơ thể nó cứ dồn thêm cái chất sắt, dồn thêm mỗi năm và mỗi năm cái lượng sắt dự trữ nó tăng có thể quá nhiều, nó có thể lên tới 1 gram một năm. Về cho nên những cái người bệnh lúc họ 40-50 tuổi thì cái cơ thể họ đã dồn lại sắt nhiều quá và họ có thể trong cơ thể họ thay vì như chúng ta đã nói bình thường nó có chừng có vài gram thôi, chừng 2 cho 6 gram. Bây giờ nó có 50 gram sắt ở trong cái cơ thể của họ. Và một nửa của cái lượng sắt đó là chừng 17 gram thì nó nằm trong cái gan. Mà như chúng ta đã nói cái bình thường cái gan nó chứa chừng nửa gram thôi, bây giờ nó chứa đến 17-18 gram. Và do đó nó hư hại cái gan. Và cái bệnh này thì nó đứng về phương diện mà dịch học thì nó xảy ra nhiều nhất ở người da trắng. Những cái người da trắng mà gốc Bắc Âu, North Europe, hay là những cái đảo bên Anh Quốc, như cái đảo Ireland, hay là ở bên Scotland, thì những cái người đó họ có cái tỷ lệ của cái gene này cao hơn là những cái người ở xứ khác. Và cái người đàn ông thì tỷ lệ họ, nếu mà họ mắc bệnh á, so với người đàn bà cũng có mắc bệnh, thì người đàn ông họ có triệu chứng cao hơn cái người đàn bà gấp 24 lần. Và có lẽ một trong những yếu tố gây khác biệt như vậy là vì người đàn bà người ta có kinh nguyệt hàng tháng, thành ra những người ta đào thải bởi chất sắt trong lúc người ta có kinh. Thì ngoài ra trong một số trường hợp bệnh khác có vấn đề, có quá nhiều chất sắt, gọi là iron overload. Ví dụ những cái người mà bị bệnh huyết tán có nghĩa là cái tế bào của họ bị vỡ thường xuyên, nó không có vững, bền vững như là những cái tế bào hồng cầu thường. Thì mỗi lần như nó vỡ ra như vậy, nó cũng thải ra nhiều chất sắt ở trong cái huyết sắc tố và trong cái dòng máu của họ. Hemolysis là cái từ tiếng Anh cho cái chữ huyết tán. Những cái bệnh như là beta thalassemia hay là người da đen có hay là có dòng máu da đen thì họ có bệnh sickle anemia, là cái bệnh mà hồng cầu nó hình lưỡi liềm, thì những cái hồng cầu nó dễ vỡ hơn là những cái hồng cầu bình thường. Nhóm thứ hai là những cái người phải truyền máu thường xuyên. Lúc hồng cầu thì mới được truyền vào chết đi thì nó sẽ thải thêm một cái số lượng chất sắt vào cái cơ thể của người đó. Và nhóm thứ ba là một số người họ bị chảy máu ở trong một cái bộ phận nào đó, ví dụ như có một số người trong một cái hội chứng họ chảy máu ở trong phổi thường xuyên, thì cái chất sắt nó cũng bị ứ trong phổi và nó làm hư cái phổi của người đó. Và những cái thứ nhóm cuối cùng là những cái người họ hay bị thường là lọc máu nhân tạo, dialysis, thì họ cũng có chiều hướng là họ giữ cái chất sắt ở trong người họ quá nhiều. Thì nói chung những cái người bị iron overload, đó là cơ thể có nhiều sắt quá, thì người ta thường chữa họ bằng cách lấy chừng 300-500cc, là chừng 1/3 hay là 1/2 lít máu. Thì lúc đầu khi mà cái chất sắt còn cao thì người ta lấy hàng tuần, và sau đó cách xa hàng tháng hay là 3 tháng, người ta giảm cái tần số thường xuyên lấy máu ra, khi mà người ta thấy được cái mức ferritin trong máu những cái người đó nó đã giảm xuống từ mức bình thường. Và sau đó người ta chỉ lấy cầm chừng, ví dụ như chừng 3 tháng người ta lấy một lần thôi. Và những cái người này thì bác sĩ cũng khuyến khích là họ đi cho máu nếu mà có thể được. Và trong một số trường hợp thì người ta dùng những cái thuốc khác như là chelating agent, nghĩa là những cái thuốc nó vào trong cái cơ thể, nó kết hợp với chất sắt ở trong máu. Và sau đó cái sắt nó được thải ra nước tiểu. Và nếu những cái trường hợp nặng thì những cái người sau khi mà cái chất sắt đó đi kết hợp với cái thuốc mà chelating agent, thì người ta đi tiểu ra một cái nước tiểu nó màu đỏ và trong đó có chứa chất sắt ở trong. Và những nhận xét ở trên đây thì chỉ có tính cách thông tin để chúng ta cùng học hỏi như mọi khi. Cũng xin nhắc là quý vị xin đừng có dùng những cái kiến thức này để định bệnh, nhất là định bệnh cho người khác, và đừng có xâm phạm đời tư của người khác. Và xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Các quốc gia khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với những lựa chọn. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Russell phát biểu gần đây tại thành phố Seattle thuộc bang Washington để thúc đẩy thỏa thuận quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương. Liệu các nước sẽ tiến về hướng tự do chính trị và tôn trọng những quyền và giá trị phổ quát? Liệu các nước sẽ mở cửa nền kinh tế của mình trong khi bảo vệ người lao động, nhà đầu tư và môi trường? Liệu các nước sẽ củng cố những hệ thống pháp trị quốc tế và khu vực để đối xử công bằng với tất cả các nước? Và bằng việc đó, tránh được xung đột có thể dẫn đến tổn thất nhân mạng và những hậu quả kinh tế làm tê liệt đối với tất cả chúng ta. Đây là thời điểm hệ trọng cho thỏa thuận quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP. Chúng tôi không thể xem nhẹ câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào vừa nêu, và tất cả đều liên kết với nhau, ông Russell nói.
Các nhà đàm phán TPP hiện đang làm việc ngày đêm và các nước đang tiến triển ở những vấn đề mà dường như tháng trước vẫn còn nan giải. Chúng tôi cần TPP để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hỗ trợ việc làm trả lương cao hơn khắp khu vực, Trợ lý Ngoại trưởng Russell nói. TPP quan trọng đối với những đối tác lâu năm mà chúng tôi đã có hiệp định thương mại tự do. TPP quan trọng đối với những đối tác mới như Việt Nam và Malaysia, trong lúc các nước này tìm cách thúc đẩy cải cách và phát triển nền kinh tế của mình. Và TPP quan trọng đối với Nhật Bản, vào lúc Nhật Bản đang thực thi những cải cách cơ cấu. Quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương cho 12 nước thành viên một cơ hội để bảo vệ người lao động và môi trường với những tiêu chuẩn cao nhất và khả hành nhất của bất kỳ hiệp định thương mại nào, cho phép chúng ta giải quyết một số vấn đề chưa bao giờ được giải quyết trong những hiệp định thương mại trước. Chúng tôi xem TPP là con đường tốt nhất hướng tới một khu vực thương mại tự do lớn hơn của châu Á-Thái Bình Dương, ông Russell nói. Nhưng trong khi chờ đợi, chúng tôi đang tiếp tục xúc tiến với những đối tác bên ngoài TPP. Đối tác lớn nhất, tất nhiên là Trung Quốc. Hoạt động ngoại giao của chúng tôi với Trung Quốc đã cho phép chúng tôi mở rộng những lĩnh vực mà chúng tôi làm việc cùng nhau, trong khi quản lý những khác biệt rõ ràng của hai nước, ông tiếp lời. Và hoạt động ngoại giao đó trong nhiều năm qua, bao gồm việc đưa Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, đã hỗ trợ sự trỗi dậy về kinh tế của Trung Quốc, tạo điều kiện cho thương mại và gia tăng xuất khẩu sang Trung Quốc. Với quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương được thực thi, Trợ lý Ngoại trưởng Russell nói, Hoa Kỳ và châu Á sẽ tiếp tục tăng trưởng và phát triển thịnh vượng cùng nhau.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
8 ngày sau trận động đất mạnh 7,8 độ ở Nepal, các giới chức nói rằng không còn hy vọng tìm được nạn nhân còn sống. Các giới chức chính phủ hôm Chủ nhật nói số người tử vong ghi nhận được đến nay đã hơn 7.000 người. Hai người còn sống được cứu ra từ đống đổ nát hôm thứ Năm, một em trai 15 tuổi và một phụ nữ khoảng trên 20 tuổi. Hàng ngàn người mất tích, trong đó có khoảng 1.000 người châu Âu. Hôm nay là ngày tự do báo chí thế giới, một dịp để đánh dấu thường niên được Liên Hợp Quốc lập ra vào năm 1993 để ủng hộ và biểu dương những nguyên tắc cơ bản của tự do báo chí mà Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama mô tả là sự thiết yếu của dân chủ. Liên Hợp Quốc nói ngày tự do báo chí thế giới cũng là dịp để thông báo cho người dân về những vi phạm tự do báo chí, một lời nhắc nhở rằng tại hàng chục quốc gia trên thế giới, xuất bản vẫn bị kiểm duyệt, bị phạt, bị đình chỉ hoặc bị cấm hoạt động, trong khi các nhà báo, các biên tập viên và các nhà xuất bản bị sách nhiễu, tấn công, bắt giữ và thậm chí bị giết hại. Lực lượng tuần duyên Italia cho hay hơn 3.400 thuyền nhân được vớt gần bờ biển Libya hôm thứ Bảy và sáng Chủ nhật. Có hoạt động cứu hộ theo dự trù sẽ được tăng cường trong ngày hôm nay, trong lúc những kẻ chuyển người bất hợp pháp lợi dụng biển êm để tăng mạnh hoạt động. Võ sĩ quyền Anh Floyd Mayweather Jr. tiếp tục chuỗi bất bại sau trận đấu thứ 48 thắng võ sĩ Manny Pacquiao, người Philippines, bằng thắng điểm tuyệt đối trong trận đấu được quảng bá là trận quyền Anh thế kỷ. Mayweather, 38 tuổi, có sải tay dài hơn, đã ra đòn mạnh ở đầu trận đấu diễn ra tại MGM Grand Garden Arena ở Las Vegas tối hôm thứ Bảy. Nhưng Pacquiao thuận tay trái đã phản công quyết liệt ở các hiệp sau, nhưng chưa đủ để áp đảo được kỹ năng phòng thủ nổi tiếng của Mayweather.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8h30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.